This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vừa lắng sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM được phát trên 1600 AM cũng như là 1160 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Và trên đường lay của chúng tôi đã có sự hiện diện trở lại của anh Nam. Lời đầu tiên Hoàng Tín xin được chào anh Nam. Không biết hôm nay anh Nam khỏe không anh Nam?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín. Hôm nay chắc là phải khỏe tại vì cái đề tài nó có nhiều điều hứng khởi và mạnh mẽ bắt buộc chúng ta không khỏe không được.
Dạ vâng, vậy cũng mừng. Nghe nói anh khỏe là hoàn tính như quý vị thính giả mà yêu thích chương trình lịch sử và thời sự cũng như là trên làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt cũng rất là mừng, rất là vui. Bên đó thì không biết là như thế nào chứ bên đây phải gọi là ông trời cũng còn nóng lắm. Mình ở trong thì mình thấy nó cũng dịu mát lắm, nhìn ra bên ngoài bầu trời rất là đẹp lắm nhưng mà nóng quá. Thưa anh Nam ơi, bên anh chắc cũng vậy ha anh Nam ha?
Bên này vì đã tránh nắng cho nên chạy về California cho nên nó được được mát mẻ rồi.
Dạ vâng, đỡ hơn chút xíu mà cũng mừng cho anh Nam trong nắng. Vâng, câu hỏi đầu tiên xin được đặt ra gửi đến anh, đó là thưa anh Phan Nhật Nam cũng như là quý vị thính giả, nhân lần ra đi vĩnh viễn của các vị cựu đại tá Nguyễn Xuân Vinh, đại tá Đàng Thiện Ngôn. Đại tá Đàng Thiện Ngôn là thân phụ của bác sĩ Đàng Thiện Hưng, sinh sống ở Fort Worth, Texas. Xin anh nhận định về cái thế hệ thanh niên Việt Nam sinh khoảng năm 1930, nhập ngũ trước cũng như là sau cái biến cố lịch sử ngày 20 tháng 7 của năm 1954. Cái giá trị, cái dấu ấn, cái di sản của các vị niên trưởng này đối với lịch sử quân đội Việt Nam Cộng Hòa như thế nào thưa anh?
Dạ, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý khán thính giả, trong khoảng thời gian mấy năm mà nói chuyện ở trên đài này, chứ bây giờ tôi có một cái cảm giác mà được mạnh mẽ mà để tiếp tục để thực hiện cái chương trình như cuộc nói chuyện hôm nay. Thưa với anh Hoàng Tín và quý vị, nó là như thế này. Hai vị cố đại tá, một vị là tên là Nguyễn Xuân Vinh, là cũng là khoa học gia Nguyễn Xuân Vinh, cũng là nhà văn Hoàng Phong Nguyễn Xuân Vinh, muốn là tư lệnh không quân, và cũng trong cái tuần vừa rồi là đám tang của vị đại tá đó, cho đến vị đại tá Đàng Thiện Hưng. Đàng là có dê đó, tức là trưởng phòng hành quân của Bộ Tổng tham mưu, mà trước đó ông là cùng giữ chức vụ tỉnh trưởng. Thì với các vị này lớn tuổi, tuổi 90 thì các vị ra đi, đây là cái việc tất nhiên của sự sinh tử. Nhưng mà nếu để ý thì chúng ta thấy một điều như thế này. Đấy là các vị có đã sinh trong cái thập niên 1930 làm chuẩn. Có vị sinh sớm hơn một chút, có vị sinh muộn hơn một chút. Nhưng mà tôi lấy sinh ngày vậy. 1930 làm chủ. Thì các vị này nhập học ở trường Đà Lạt, ở trường Thủ Đức, ở trường Không Quân hoặc là trường Hải Quân thì cùng trước năm 1954 là khoảng 50, 51, 52, 53, 54. Tức là cái biến cố chia đôi đất nước, thì bây giờ lần ra đi của các vị đã cho chúng ta thấy điều rất là đáng cảm kích và tự hào. Vì sao? Vì chính vị các vị như Nguyễn Xuân Vinh và Đàng Thiện Ngôn đó không phải tự nhiên mà có, không phải ngẫu nhiên mà có trong lịch sử quân sự, mà các vị đó đại diện điển hình cho một thế hệ người Việt. Các thế hệ người Việt đó, nếu bây giờ nhớ lại, thì chính là các vị, đó là ông Nguyễn Viết Thanh, như là quân đoàn 4, đó là ông Nguyễn Đức Thắng, đó là ông Ngô Quang Trường, đó là ông Nguyễn Khoa Nam. Vâng, nếu có thì giờ tôi kể cái danh sách này chắc là mất rất lớn, cả tiếng đồng hồ sợ không đủ. Thì các vị đó là gì? Hóa ra đấy là các vị đã nắm giữ cái cội nguồn sức chiến đấu của Việt Nam Cộng Hòa sau khi lần chia đôi đất nước ngày 20 tháng 4 năm 1954. Thì người lỗi quý vị tuổi già hay nói lần. Vì nếu chính các vị này, tôi xin lặp lại, chính vì các vị, các cái thế hệ người thanh niên Việt Nam sinh 1930 làm chuẩn, có thể 1927, 28, có thể là 30, 31, chính các vị này là cái nguồn, là cái diền mối, là cái cột trụ để chấn giữ quê hương trong cái thập niên 60, 70 cho đến ngày tàn cuộc 30 tháng 4, 75. Tôi nói có quá hay không? Chưa, tôi nói không, sợ rằng không đủ và không đúng, à không đủ nữa. Tại vì sao? Nếu ngày 30 tháng 4, 75, chúng ta có đến 6 vị tướng lãnh tự sát, có Đại tá Hồ Ngọc Cẩn, có Trung tá Nguyễn Văn Long, thì đó là những người mà ở trong Nam cũng quen biết, nhưng mà cũng chính cái ngày đó hoặc là trước hoặc là sớm hơn, từ 30 tháng 4, thì chúng ta là có Đại tá Võ Toàn, ở ngoài của sư đoàn 1 bộ binh, đại tá Nguyễn Hữu Thông của sư đoàn 22 bộ binh để chết trong những ngày tháng 3. Đã có Trung tá Nguyễn Hữu Tùng của lục chiến, đã có Trung tá Nguyễn Xuân Phúc chết ngày 29 tháng 3 1975 tại bờ biển Đà Nẵng. Như vậy chỉ trong mấy phút qua tôi đã kể cho quý vị thấy một điều. Có một thế hệ thanh niên Việt Nam sinh 1930, nhập ngũ lấy cái biến cố 1954 làm chuẩn, quý vị đều có thể đến nhập ngũ sớm, nhưng mà không quá 50, 51, 52, 53, 54. Chính các vị này nắm giữ cái giềng mối để giữ vững miền Nam với những chức vụ quan trọng mà chúng tôi có thể kể ra, đó là Trung tướng Nguyễn Viết Thanh sinh 1931, đó là Trung tướng Nguyễn Đức Thắng sinh 1950, đó là Trung tướng Ngô Quang Trưởng sinh 1929, đó là cố thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam sinh 1927. Có phải là quá đặc biệt hay không? Chưa. Nếu tôi có thể kế tiếp, đó là Trung tướng Lê Nguyên Vĩ sinh 1933, đó là Trung tướng Lê Văn Hưng sinh 1933, đó là thiếu tướng Trung tướng Trần Văn Hai sinh 1935, đó là thiếu tướng Phạm Văn Phú sinh 1928. Thưa quý vị, rõ ràng không phải chỉ chừng ấy, mà có đến sau khi ngày 30 tháng 4 sụp đổ xuống thì bây giờ mới thấy ra một con số lượng không có một quân lực nào trong thế giới, không có một quân đội nào trên thế giới, chứ đừng nói ở Việt Nam, đấy có đến 6 vị tướng lãnh tự sát cùng với vợ nước, có đến 6 năm ông đại tá nội mục khóa Đà Sạc 16 Đà Lạt thôi, có đến 5 vị đại tá riêng cái ngày 30 tháng 4 75 thôi mà miền Nam đã thắt lòng trước cái lần ra đi của đại tá Hồ Ngọc Cẩn, của Trung tá Nguyễn Văn Long. Thì như vậy có nghĩa là gì? Thưa tất cả quý vị, biến cố 1954 đã cho một cái ý thức rất rõ ràng để cho người thanh niên Việt Nam sinh 1930 trước và sau đó đã thấy một điều, các vị đó không có lựa chọn gì hết. Nếu 45, 46 có thể có lựa chọn, không biết đi lính hay không đi lính, sợ về đi lính để mang tiếng cho Tây, em mà đi xin lỗi, nhưng đến 1950 thì quý vị đã khắc đến một điều: nhập ngũ quân đội để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, để bảo vệ miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Trong cùng một lúc đó, trong cái chiến tranh đó, nhìn về phía phía Bắc, nhìn về phía Cộng sản, thì thưa với quý vị, rõ ràng có quảng cáo cách mấy, có tuyên truyền cách mấy, có học tập cách mấy, cũng không hề thấy ra được một tướng lãnh của miền Bắc đã tự trận. Vâng, tôi xin lặp lại, đây là thực tế. Không hề có một tướng lãnh miền Bắc nào đã tự trận trong chiến trường Việt Nam. Từ 1946 khi khởi động đánh với Pháp, cho đến 1960 khi khởi động đánh với Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó, tôi xin lặp lại, cấp tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa tứ trận và tứ nạn đến 22 người. Đây là chưa kể 6 vị tướng lãnh. Đó là chưa kể có những vị đã tứ trận tại trận tiên như Thiếu tướng Trương Quang Ân của Sư đoàn 22 Bộ Binh, 23 Bộ Binh ở 30 thuộc, chết ngày 9 tháng 8 1968, như Đại tướng Đỗ Cầu Trí, như Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành. Vâng, đó là những vị tướng lãnh đại chết ở trận tiên. Còn nếu mà tính ra là đến 22 vị vừa chết vừa tự trận, vừa tự trận vì công vụ ở trên các mặt trận. Thì thưa với quý vị, anh hùng tử khi hùng nào tử. Nếu thế hệ của các quân nhân, các tướng lãnh, các vị lãnh đạo, nhưng mà lần ra đi của Đại tá Nguyễn Xuân Vinh của Không quân, của Đại tá Đàng Thiên Ngôn của Trưởng phòng Hành quân Bộ Tổng tham mưu, không hoàn toàn không là vô ích, không hoàn toàn không là ngẫu nhiên. Bởi vì sao? Các vị đó là điển hình cho sự chiến đấu của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Đó là sự sức chiến đấu của quân nhân người Việt miền Nam. Từ đó mới có cái thế hệ nối tiếp là thế hệ của chúng tôi, sinh 1940, trước 1940 và sau 1940, đã nhập ngũ và giữ nước trong dịp 1960 và cho đến ngày tàn cuộc 30 tháng 4 75. Thưa quý vị, nếu không phải là tuyên dương, không phải hôm nay công trường của chúng ta để cố ý đề cao cá nhân này hay đề cao cá nhân khác, nhưng mà thưa quý vị, họ đâu có cái quân lực nào mà với các vị đại tá chưa đầy 30 tuổi như là đại tá Hồ Ngọc Cẩn, mà không phải một mình ông Hồ Ngọc Cẩn ở trong vùng 4, ở dưới đó cũng ở dưới vùng 4 còn có ông trung tá Vương Văn Trổ, đã có một ông thiếu tá mà đến đã tự trận từ lâu, nhưng mà Việt Cộng vùng 4 vừa nghe tin tôi cũng là đã lo sợ, giật mình, kinh hãi. Đó là thiếu tá Lưu Trọng Kiệt của tiểu đoàn 42 Biệt động quân. Và thưa quý vị, cho tôi kể những cái chi tiết. Cái người học sinh đầu tiên, vì ở những xứ sở của tôi, vì những đơn vị của tôi, thì mới cho tôi biết, cái xứ sở của tôi là ở Đà Nẵng. Thì cái người mà quân nhân mà tự trận đầu tiên ở tại thành phố Đà Nẵng chính là hai ông thiếu úy, đó là thiếu úy Đặng Ngọc Hiết khóa 17 Đà Lạt và thiếu úy Trần Trí Dũng của khóa 19 Đà Lạt. Và cũng ở trên đường Đà Lạt đó, cái người chết cuối cùng ở trên bãi biển Mỹ Khê, đó là trung tá Đỗ Hữu Tùng của tiểu đoàn 6 tiểu quân lục chiến, cùng với trung tá Nguyễn Trung Phúc tiểu đoàn 2 tiểu quân lục chiến. Kể những danh tính đó ra đã để làm gì? Để chứng tỏ với thưa quý vị, rõ ràng đã có một thế hệ nối tiếp, đó là thế hệ những người sinh năm 40 và tiếp tục cái việc cùng vận nước của miền Nam. Có ngừng ngang đó không? Thưa để chấm dứt câu số 1, không hề. Có một thế hệ khác, mà nếu chúng ta để ý thêm một lần nữa, thì chúng ta sẽ thấy đó là Lương Xuân Việt, đó là Giao Phan, đó là Elizabeth Phạm, đó là Dương Nguyệt Ánh, đó là Nguyễn Từ Huấn, vân vân và vân vân. Đó là ai? Đó chính là con em của các tướng lãnh, những người lãnh đạo của Việt Nam Cộng Hòa mà hiện tại đang nắm những cái chức vụ chủ chốt, những chức vụ lãnh đạo ở trong quân đội và ở trong chính giới Mỹ. Thưa, thật là cảm xúc, thật là cảm động. Các vị đại tá Nguyễn Xuân Vinh, các vị đại tá Đàm Thiên Ngôn không phải ngẫu nhiên mà đã có mặt trong lịch sử. Bởi vì để kết thúc quý vị ở Dallas, quý vị thấy rằng bác sĩ Đàm Thiên Hưng tôi không hề biết mặt. Nhưng không biết sao, chính bác sĩ Đoàn Thiên Hưng đã gửi cho cái người lính của tôi là anh Đồng Văn Ba, đại đội 93 tiểu đồng chí nhà dù, mà tôi tin chắc rằng bác sĩ Đoàn Thiên Hưng cũng không biết cái Đồng Văn Ba là ai. Nhưng rõ ràng đã có một cái mạch thương yêu, đã có một cái mạch chiến đấu, đã có một cái mạch đi suốt từ những thế hệ sinh 1930 để chiến đấu, để giữ nước cho đến ngày 30 tháng 4 75. Tiếp tục một thế hệ sinh 1940 đã đổ xương máu để giữ 21 năm Việt Nam Cộng Hòa. Hiện tại đang có một thế hệ người Việt, con em của các tướng lãnh, của những người lính Việt Nam Cộng Hòa đang hiển lộ một cách rất là đáng tự hào và cảm kích ở đất Mỹ với những cái danh tính mà tất cả chúng ta đều ngưỡng mộ. Đó là Lương Xuân Việt, đó là Giao Phan, đó là Elizabeth Phạm, đó là Dương Nguyệt Ánh, đó là Nguyễn Từ Huấn, và riêng ở vùng Dallas với quý vị. Không biết quý vị có lưu tâm, có nghe đến không? Chứ với riêng bản thân tôi, với những anh em của tiểu đồng chí nhảy dù ở Việt Nam, vô cùng cảm kích với cái hành vi rất cao thượng của bác sĩ Đàm Thiên Hưng ở bên phi trường Đà Lạt. Ở bên vùng Đà Lạt.
Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự của người lính viết văn Phan Nhật Nam. Chúng ta đang đề cập đến hai vị cựu đại tá Nguyễn Xuân Vinh cũng như là đại tá Điền Thiện Ngôn về cái thế hệ thanh niên Việt Nam của những năm 1930 nhập ngũ trước cũng như là sau cái biến cố của năm 1954. Để chúng ta có dịp chúng ta biết về cái giá trị dấu ấn di sản của các vị niên trưởng này đối với lịch sử của quân đội. Đó. Và cũng trong cái tinh thần về cái thế hệ thanh niên nhập ngũ bảo vệ đất nước, xin anh có thể anh nói về một người được mệnh danh là người tù kiệt xuất trong một cuộc chiến đấu không hề khoan nhượng, bị cộng sản nhốt vào tù 21 năm 4 tháng 14 ngày của cựu đại úy Nguyễn Hữu Luyện. Đại úy Nguyễn Hữu Luyện sinh năm 1935, khóa 4, phụ Cương Quyết. Được biết tin là ông hiện ông còn sống tại San Jose, California, thưa anh Nam.
Vâng, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị. Khi đang để trả lời câu hỏi số 2 này, tôi có một cái cảm xúc rất là mãnh liệt. Tại vì sao? Vì đây là người thật, việc thật mà tôi đã chứng kiến và ở cùng. Vì tôi với đại úy Luyện đã ở cùng với nhau ở trại 5 Lâm Sơn, Thanh Hóa. Vâng, thế bây giờ đến câu hỏi số 2. Tôi xin trả lời với những chi tiết như sau đây. Nếu câu hỏi thứ nhất, tôi có trình bày đến quý vị là những một thế hệ người Việt, thanh niên người Việt sinh 1930 làm chúng đã có mặt trong chiến cuộc, đã có mặt trong chiến trận để giữ nước từ 1954 trên 30 tháng 4 75. Tiếp theo đó có một cái thế hệ sinh 1940, ở trong đó là có bản thân tôi là tiếp tục cái công việc giữ nước cho đến ngày tàn cuộc. Thì bây giờ nói như vậy có vẻ tổng quát khoái chăng? Thì bây giờ cô xin kể chi tiết người thật việc thật với đại úy Nguyễn Hữu Luyện. Đại úy Nguyễn Hữu Luyện ông ấy sinh 1935 và ông ấy nhập ngũ là 1954 khóa 4 phụ cương quyết. Khóa 4 phụ tức là khóa 4 thủ đức, tức là khóa của ông Ngô Quang Trưởng đấy, khóa của ông Lê Quang Lữ, tư lệnh sư đoàn nhảy dù, nhưng mà đem lên Đà Lạt học, cho nên người ta gọi là khóa 4 phụ. Thì ông đi về, ông đi ra binh chủng nhảy dù, và đến năm 1964 thì ông được đổi qua cái đơn vị biệt kích. Xin mở ngoặc đơn, biệt kích đây là biệt kích chứ không phải biệt cắt nhảy dù. Biệt cắt nhảy dù là của liên đoàn 81, còn đây là đơn vị biệt kích. Thì trước khi nói rõ cái kỳ tích, mà chứ tôi sợ rằng cái chữ kỳ tích nó không xứng đáng, nó không đủ để nói về cái hung khí của đại úy Nguyễn Hữu Liệt. Thì tôi kể ra cái chuyện như sau đây. Người thật việc thật, mà chính bản thân tôi lại có chứng kiến. Đó là ngày 19 tháng 2 1979, là sau ngày tàu đánh Việt Nam 2 ngày, thì tôi bị giam vào trong phòng kỷ luật của trại Nam Lâm Sơn, Thanh Hóa, ở phòng số 2. Phòng số 1 là giam anh Trần Văn Chí, khóa 11, quốc gia hành chánh. Phòng số 3 là giam ông giáo sư dạy anh Văn Trần Phê Tuy Ký là Cao Văn Bảy, còn tôi ở phòng số 2. Thì vì đã có cái lệnh là tôi sẽ bị đánh và bị đem ra trại bắn, cho nên tôi sợ quá. Tôi sợ là sợ bị đau mà bị nhục nữa, cho nên tôi tuyệt thực để nó để chết trong đó đi, do chính bản thân mình chọn. Thì đến ngày tuyệt thực thứ 3, thứ 4 gì đó thì nghe ở phòng số 4 có người nói, này, cái anh ở phòng số 2, anh mà có muốn chết, nó chưa cho anh chết, nó cũng dừng anh dậy. Còn anh muốn sống, nó, anh muốn, còn như mà anh đang sống mà nó muốn giết anh, thì nó cũng chôn sống anh như thường. Mấy cái ngày ở tù của anh chỉ là giấc ngủ trưa của tôi mà thôi. Thì tôi không biết cái anh này là cái anh nào mà anh nói ghê gớm quá, mạnh mẽ quá. Xong rồi anh hát bảo vệ làm thôn quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Anh hát bài bảo vệ làm thôn quân lực Việt Nam Cộng Hòa xong, anh hứng khởi, anh hát bài này công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi núi, và anh rung cái cùng. Anh hát lớn quá cho nên cái cán bộ Bùi Dù vào đánh anh á, và mắng anh. Đây là lời đối thoại. Cán bộ Bùi Dù bảo, này anh Thành, anh đó anh tên là Nguyễn Công Thành, sau này mới biết anh chỉ là biệt kích thôi, còn bên kia là nhốt dù Ngụy, nhốt quốc gia hành chánh Ngụy, nhốt giáo sư Ngụy, còn ngoài trại là trung tướng, là đại tá, trung tá, tổng bộ trưởng nhốt đây cả một lũ. Dương Văn Minh đầu hàng, Nguyễn Văn Thiệu đầu hàng bỏ chạy, còn anh là lính biệt kích thôi, sao anh cứ chống đối mãi như vậy? Thì cái anh ở phòng số 4 đó đáp lời, và bây giờ đây là đúng nguyên văn. Đúng, tôi chỉ là binh nhì biệt kích. Nhưng các ông đó đầu hàng đâu tôi không biết. Tôi chỉ biết Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm và trưởng toán tôi là Thiếu Úy Khiết bị bắn ở Sư Tử ở chợ Ninh Bình. Và bây giờ chỉ huy của tôi là đại úy Nguyễn Hữu Liệt ở ngoài kia kia, ông còn ở đó thì tôi ở trong này, tôi không đầu hàng các anh bao giờ hết. Thưa đây là sự thật, người thật. Tức là cái anh Nguyễn Công Thành này thuộc một cái toán biệt kích của Thiếu Úy Đặng Ngọc Khiết, cùng lớp với tôi khóa 17 Đà Lạt, nhảy xuống từ tháng 8 năm 64 mà bị bắt. Xong rồi anh Khiết bị đem bắn ở chợ Ninh Bình, và anh Nguyễn Công Thành đó bị cùng chân từ 1964 cho đến bây giờ là tháng 2 năm 1979. Nhưng vẫn hát bảo vệ làm thôn quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và đầy công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi. Tại vì sao vậy? Tại vì cái người của anh Thành là đại úy Nguyễn Hữu Liệt ở ngoài kia. Vâng, đây là người thật việc thật. Sau khi ra khỏi tù cái đợt thứ nhất mà không phải bị bắn, không phải bị đánh, thì tôi tới gặp anh Luyện thì mới biết rằng đó là anh đã ở tiểu đoàn 3 nhảy dù, tôi tiểu đoàn 7 dưới Biên Hòa không biết. Anh ấy chuyển qua bên biệt kích để sửa soạn cho những cái toán nhảy ra ngoài Bắc. Vì từ năm 1960 cho đến 1963 đến 65 thì các toán biệt kích thường là do Mỹ. Cái toán đó ngày trước nó thuộc về một cái cơ quan là Sở Nghiên cứu Địa hình, thuộc về trong văn phòng của ông cố vấn Ngô Đình Nhu, do ông đại tá Lê Quang Tùng chỉ huy. Nhưng sau cái biến cố 1963 thì nó mới chia đôi ra, cái thành phần nhảy Bắc nhảy toán vẫn được tiếp tục, nhưng mà thành phần mà bị lính biệt kích nó chuyển thành ra cái liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù. Đây quý vị phân biệt khổ tôi. Cái anh Luyện không có nhiệm vụ nhảy ra Bắc, vì nhảy ra Bắc thì có biệt kích quân hoặc là hạ sĩ quan chứ không có sĩ quan. Thế nhưng anh Luyện là người huấn luyện hai toán biệt kích Bắc Bình, có bí danh là Bắc Bình, mà ở bên phía Mỹ nó đặt tên là Hector, là ở dưới trại Long Thành ở Biên Hòa. Thì anh huấn luyện thì các em biệt kích, các anh em biệt kích nói, tụi em đi lính biệt kích là để báo thù cho Cộng sản ở ngoài Bắc. Tụi em đi lính biệt kích là vì có anh hai, cho nên tụi em mới đi, chứ không phải vì tiền lương, vì huy chương, không phải vì một điều gì hết. Cho nên anh hai đi với tụi em một lần. Vâng, đại úy Nguyễn Hữu Luyện đã cùng nhảy với toán Bắc Bình ngày 22 tháng 6 1966, nhưng quan nghiệp và đau thương thay, tất cả cái bức mã nó bị lộ, cho nên ông Nguyễn Hữu Luyện đã bị bắt từ 1966. Nếu bị bắt như bình thường, các biệt kích quân bình thường thì nói làm gì? Nhưng đây là lời của ông Nguyễn Hữu Luyện đã viết mà ngoài Bắc nó còn ghi nhận. Đây là, tôi là đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi bị bắt đúng quy chế tù binh, tôi không đi bảo, tôi không đi lao động. Các anh có thể bắn, có thể giết, nhưng đúng quy chế tù binh một sĩ quan, tôi không đi lao động. Cái điều này, chúng tôi nghe, chính bản thân tôi nghe được, chính bạn chúng tôi chứng kiến tại trại Năm Lâm Sơn Thanh Hóa, thì chính tôi cũng là được vào cái trại đó từ ngày 25 tháng 8 năm 1978. Thưa quý vị, ở đâu có nghe không? Và từ đó, sau khi đi ra ở tù, nó chỉ nhốt đâu khoảng 8 tháng, nó cho tôi ra thì tôi tới gặp anh Luyện, tôi mới nghe được những câu, không phải về đến tại Năm Lâm Sơn Thanh Hóa mà anh Luyện đã quyết liệt như vậy. Nhưng những cái trại giam gớm ghê nhất là như trại Cổng Trời ở trên Hà Giang á, nơi mà có giam cha Nguyễn Văn Vinh, một vị linh mục rất cương quyết, rất cương cường, đã giữ cái lòng chiến đấu của một người linh mục công giáo. Ở đấy cũng có một ông, đó là ông Nguyễn Chí Thiện, mà giờ này không hiểu tại sao vẫn có những cái diễn đàn nó mạ lị, nó bảo ông là ông Nguyễn Chí Thiện giả và ông Nguyễn Chí Thiện ăn cắp thơ gì đó. Tôi quay trở lại với anh Nguyễn Hữu Luyện. Trại Quyết Tiến là một cái trại Cổng Trời, luôn luôn bao giờ nó cao đến hơn 3.000 cước, luôn luôn bao giờ cũng phải mặc áo ông kép. Nhưng mà anh Luyện đã từng bị giam hàng 8-9 năm ở trên cái trại Cổng Trời kia, ở trong một cái văn phòng cấm cố, vì tội không chịu đi lao động, chứ không phải đợi đến về đến cái trại Năm Lâm Sơn Thanh Hóa này anh Luyện mới không chịu đi lao động. Câu chuyện này nó thần kỳ quá, nó dài quá. Thì thưa quý vị cứ tưởng tượng, từ 1966 mãi cho đến 1987 anh mới đi ra khỏi tù miền Bắc và trở về trong Nam sau 21 năm 4 tháng 17 ngày. và chính mắt tôi đã trông thấy khi những ông trung tá, đại tá ở trong trại Nam Lâm Sơn Thanh Hóa đi tới gặp anh Luyện, thì anh Luyện đã đứng nghiêm và chào mon respect mon colonel, à tu respect mon colonel, anh nói tiếng Pháp vì các ông đó là quan sĩ quan thời của Pháp để lại, các ông đó là các ông mà thế hệ của năm 1930 mà như tôi vừa kể ở trong câu hỏi số 1. Vâng, thưa quý vị, đây không phải là chuyện thần thoại, đây không phải là nhân vật của giả tướng, mà nhân vật có xương có thịt, đó là một cái điển hình cho một thế hệ người Việt đã chiến đấu duyên luôn giữ quyết cương cường quyết liệt để giữ sức cờ vàng để kết thúc. Quý vị cứ tưởng tượng rằng khi anh Luyện đi qua Mỹ là trên 60 tuổi rồi, nhưng anh vẫn tiếp tục đi học. Anh đi học để làm gì? Để anh kiêng cái William Jones Center, cái tội đã viết về người Việt tị nạn sai, và đó là một cái vụ kiện nó xảy ra cách đây mười mấy năm. Quang Nghiệp thấy anh đã thua kiện, lại tất nhiên vì ở cái William Jones Center ở trên Boston, Massachusetts là một cái cơ quan mà nó đã bị cộng sản xâm nhập rất nặng nề. Và bây giờ anh ở San Jose, anh lại bị thêm một vụ kiện nữa, nó kiện anh á về nó và nó đuổi nhà anh đi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng không có chuyện gì để cho anh Nguyễn Hữu Luyện phải lay động hết, bởi vì đó là một con người sắc thép, biểu hiện cái sức chiến đấu không phải của cá nhân, không phải một tập thể, không phải một thế hệ, nhưng anh Nguyễn Hữu Luyện chính là cái gương sáng ngời của cái tính chiến đấu của những thế hệ người Việt, những thế hệ người Việt sinh 1930, những thế hệ người Việt sinh 1940, những thế hệ người Việt sinh sau năm 1975 và những thế hệ người Việt ở trên đất Mỹ ở trong hiện đại. Để kết thúc vấn đề, thưa quý vị, trong những khi tôi nói chuyện đây thì ở Hòa Lan có một vụ, có một sự kiện gọi là đi bộ tại cờ vàng tại thành phố Jimengen, đi bộ với 4 người Việt Nam, và trong đó tôi có biết có anh Tấn, năm này cũng 70 tuổi hơn, đi bộ 160 cây số trong 4 ngày với ngọn cờ vàng cầm trên tay. Thưa quý vị, câu chuyện của anh Luyện, câu chuyện của anh Tấn, câu chuyện của đứa của bác sĩ Đàm Thịnh Hưng, câu chuyện của ông Nguyễn Xuân Vinh, câu chuyện của mỗi người Việt Nam có danh xưng hay là vô danh, nhưng rõ ràng đã tất cả đã bao gồm trong một cái kết luận mà tôi nói với tất cả sự hãnh diện, tự hào và cảm xúc, đó là tính quyết liệt chiến đấu của người Việt Nam Cộng Hòa, của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, của dân và lính miền Nam.
Cảm ơn anh Nam ngày hôm nay đã nhân chút thời gian đến với chương trình để đưa đầy dẫn dắt cho thế hệ đàn em, đàn con, đàn cháu, cũng như là tất cả quý vị thính giả trên Sài Gòn Lát 1600 AM, trên làn sóng radio cũng như là trên hệ thống Internet, cũng hiểu được thêm về cái thế hệ đàn anh của chúng ta. Tiêu biểu như là cựu đại tá Nguyễn Xuân Vinh, đại tá Đàm Thiện Ngôn, hay hoặc là người tù kiệt xuất đại úy Nguyễn Hữu Luyện, để chúng ta thấy được cái tinh thần cũng như là cái khí chất của những người thanh niên của Việt Nam của chúng ta, của những thập niên xa xưa là như thế nào. Cảm ơn anh với một cái phần tường trình phải gọi là rất là đầy đủ và rất là chu đáo trong cái vấn đề soạn sửa cho cái bài ngày hôm nay. Chúc anh một ngày vui và chúng ta sẽ cùng nhau trong lần sau nhé, thưa anh Nam.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tiến, cảm ơn quý khán thính giả nghe câu chuyện của chúng tôi. Của chúng ta, tiếc rằng không có nhiều thời giờ, tôi sẽ trình bày nhiều cái chi tiết khác hơn, sống động hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam. Chúc anh Nam một ngày vui và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Xin chào tạm biệt.
Cho anh.